Đan Vũ Càn Khôn, chương 828, quái vật dây leo, gocchuyenaudio.com. Theo đạo lý, ở trước mắt là mảng lớn rừng rậm, rất có thể là một hệ ma trùng. Nhưng đại địa cùng kim thạch cho tới bây giờ đều là liên tiếp kết nối cùng một chỗ, dưới rừng rậm là đại địa, dưới mặt đất cũng có thể có lấy canh kim chi khí tồn tại, cho nên dù là kim hệ ma trùng cũng nói không chừng. Mặc kệ loại nào, vẫn là trước tới gần chỗ đó rồi làm tiếp ý định a. Tần Phàm cũng không có ở bên trên vấn đề này xoắn suýt quá mức, thấy nhất thời không chiếm được đáp án, hắn cũng không hề đi đa tưởng, trực tiếp đi vào mảng lớn rừng rậm trước mắt này. Ở trong thế giới tầng thứ tư này, thiên địa lộ ra thập phần ánh sáng, Tần Phàm đi ở trong đó thị giác ngược lại là không có ảnh hưởng quá lớn, cũng không bị áp chế tầm mắt như ba tầng trước vậy. Bất quá vừa đi vào trong rừng rậm này, Tần Phàm liền lập tức cảm giác được một loại khí tức hung hãn, so với ba tầng trước của Cửu Long Tháp còn muốn khủng bố hơn rất nhiều, tựa hồ là có vô số nguy cơ giấu ở trong đó, để cho người tự nhiên sinh ra một tia lãnh ý. Đi ở trong đó, lại để cho Tần Phàm cảm giác được ở đây càng giống như là một mảnh mộ địa, không chỉ có khả năng mai táng hài cốt chư thần, còn tùy thời có thể sẽ mai táng hài cốt nhân loại tiến vào đây. Vào lúc này tuy Tần Phàm còn không có chính thức gặp được bát cấp trung giai yêu thú, nhưng đến lúc này, chỉ bằng cảm giác được khí tức đáng sợ kia, hắn rốt cục biết rõ theo như lời Kim Dương Vũ Thánh Hồng Sơn nói cửu tử nhất sinh cũng không phải là nói ngoa. Hắn vào lúc này là không thể một chút phân tâm, lần nữa cẩn thận tinh thần ý chí đều tập trung cao độ, trạng thái toàn thân ở vào đỉnh phong, tùy thời đề phòng cùng ứng phó nguy hiểm không biết. Mà bán thần khôi lỗi thanh phong kia thì bị Tần Phàm khống chế giấu ở phía sau hắn không xa, cũng không có cùng hắn đi chung một chỗ, bất quá cả hai tầm đó cũng không có cách quá xa, tùy thời đều có thể đến đây gấp rút tiếp viện. Khí tức của bán thần khôi lỗi này che giấu vô cùng tốt, hơn nữa tốc độ cực nhanh, một khi thúc giục năng lượng yêu tinh hạch thậm chí tốc độ so với Tần Phàm còn nhanh hơn gấp đôi, ẩn tàng như vậy ngược lại là có thể với tư cách một lá bài tẩy của Tần Phàm, ở lúc mấu chốt có thể phát ra tác dụng trọng yếu. Vèo đi tới một lúc chợt Tần Phàm nghe sau lưng có một thanh âm phá không mà đến. Tựa hồ có đồ vật gì đó ở phía sau hắn công kích tới tốc độ kia cực nhanh, trong hư không cũng bị chấn động, cái này làm cho hắn không khỏi cả kinh, vội vàng thi triển lưu tinh bộ hướng về một bên tránh đi. Là một cây thanh đằng cực lớn, vừa tránh đi, đồng thời Tần Phàm thông qua bán thần khôi lỗi ở sau lưng chứng kiến đồ vật công kích mình. Phía trên tay thanh đằng này có bụi gai sắc bén, một cây gai nhọn hoắt như là tay cầm bảo kiếm, mới nhìn giống như là một quái vật khủng bố, mang theo một loại khí tức vô cùng hung hãn, muốn đục lỗ trên đầu lâu của Tần Phàm. Cũng may mắn là tốc độ phản ứng của hắn rất nhanh, nếu không lại chậm một tia chỉ sợ hắn sẽ bị căn thanh đằng này đánh trúng đầu. Bên trong thanh đằng này ẩn chứa kình lực rất mạnh, không thấp hơn công kích của võ thánh cường giả chút nào. Tuy dùng lực phòng ngự của Tần Phàm không dễ dàng bị trực tiếp đục lỗ trên đầu lâu như vậy, nhưng nếu thực bị đánh trúng, đoán chừng cũng là cửu tử nhất sinh. Đây là cái gì? Tần Phàm kinh hồn chưa định tránh đi một kích này, lộ ra lòng còn sợ hãi. Mà thanh đằng, gocchuyenaudio.com, kia thấy không có đánh trúng Tần Phàm, liền cực kỳ nhanh rụt về phía sau. Tần Phàm theo ánh mắt nhìn lại, liền chứng kiến bản thể của thanh đằng kia chính là một gốc cây thực vật dây leo cao khoảng chừng mấy chục thước, giống như là một tòa nhà cao tầng. Ở trên người nó còn có một đóa hoa bình thường cực lớn, nhưng nhìn kỹ lại như là miệng lớn mọc đầy răng cưa. Ngoài ra, ở trên người dây leo thực vật khủng bố này, còn có trên trăm đầu thanh đằng khổng lồ giống như vừa rồi công kích Tần Phàm vậy, lúc này đang nhìn lấy Tần Phàm dương nanh múa vuốt lộ ra thập phần hung tàn. Thằng này chẳng lẽ cũng là yêu thú, thực vật biến thành yêu thú sao? Tần Phàm thấy vậy, không khỏi là hít một hơi lãnh khí. Kỳ thật như thực vật khổng lồ trước mắt này, hắn tại vừa rồi cũng đã gặp mấy cây, nhưng mà thật không ngờ trong đó còn cất giấu quái vật đáng sợ như vậy. Lúc trước hắn xâm nhập qua yêu thú hoang nguyên, cũng xuyên qua yêu thú bình nguyên, nhưng cái này còn là lần đầu tiên trông thấy qua thực vật biến thành yêu thú. Ở trong rừng rậm nguyên thủy, khắp nơi đều là thực vật khổng lồ, dây leo như vậy cũng là nhiều vô số kể, vừa rồi trước khi quái vật thực vật này không có công kích Tần Phàm căn bản không có cảm giác được bất luận khí tức gì, đồ vật đáng sợ như vậy thật sự là để cho người khó lòng phòng bị. Tề một bên kia, dây leo quái vật trông thấy được không công kích chúng Tần Phàm, rất nhanh liền phát ra một tiếng thét lên vô cùng khó nghe, lần nữa khống chế hơn 10 đầu thanh đằng cực lớn trên người mình, đồng thời hướng về Tần Phàm cực kỳ nhanh bạo lướt mà đi. Mấy chục đạo kình khí phá không, vô cùng hung hãn, trong đó ẩn chứa một hệ nguyên khí mãnh liệt cuồn cuộn như là hơn 10 đầu trường hà bộc phát hồng thủy, khí thế hoành độ hư không, làm cho lòng người lạnh mình. Những thanh đằng cực lớn này có chút trực tiếp công kích đầu lâu, có chút công kích chỗ hiểm trên thân thể, có chút là ý định trực tiếp quấn lấy Tần Phàm. khủng bố như vậy. Trong nội tâm Tần Phàm hoảng hốt, đối mặt hơn 10 đầu thanh đằng cực lớn này, cơ hồ đồng đẳng với hơn 10 võ thánh cường giả, hoặc là hơn 10 đầu bát cấp sơ giai yêu thú đồng thời công kích tới. Hắn không dám có nửa phần chần chờ, lập tức bên trên tránh qua, một bên lấy vương trù đao phách chạm về phía trước, sau đó cực tốc rút lui về sau. Vương trù đao phát ra một ánh đao rất mạnh, ngừng tụ lấy chu thiên nguyên khí, trực tiếp chạm ở phía trên đầu thanh đằng kia, sau đó Tần Phàm cũng mượn cổ lực lượng này rút lui đi xa hơn. Có một ít thanh đằng không có đánh trúng Tần Phàm, trực tiếp xuyên thủng qua mấy cây đại thụ sau lưng Tần Phàm. Những thân cây tráng kiện bằng 3-4 người ôm kia ở dưới những thanh đằng này đâm xuyên, trực tiếp bị cắt đứt ngang lưng, nhao nhao ngã xuống, lá cây cùng tàn mộc vẩy ra bốn phía, mà địa phương của thân cây bị thanh đằng đánh trúng càng là hóa thành bột phấn. Mà vương trù đao phát ra tam hệ nguyên khí ngưng tụ trong ánh đao chạm ở phía trên thanh đằng kia cũng chặt đứt mấy cây, bất quá đối với toàn bộ thanh đằng mà nói cũng không tính là tổn thương quá lớn, vẫn có rất nhiều thanh đằng đối với Tần Phàm truy theo không bỏ. Thanh Phong, vào lúc này Tần Phàm rốt cục sắp duy trì không được, lập tức sẽ bị một dây leo phi tốc mà đến đánh trúng. Tần Phàm một bên tiếp tục nhanh chóng thối lui, một bên khống chế bán thần khôi lỗi hướng bản thể quái vật dây. Góc truyện audio.com, leo kia phát động công kích, cách chương.